chữ mã đó, nó có cái chữ mã ở dưới, bộ tứ trên là thành chữ mã. Tức là khi mà ta nhục mạ mình, ta dùng ý giống như con ngựa để mà người ta dùng cái lời nói cho nó làm cho mình xấu hổ hay là làm cho mình khổ tâm. Nhưng mà mình biết rằng những cái đó nó không có thực, cho nên đừng có trụ vào ở nơi đó, thì gọi là pháp trụ trì nhẫn. Lại nữa, anh ơi, sát hại thường hay niệm rằng thân ta không bị hại, thân này vô tâm giống như cỏ cây, tường, ảnh, vân vân, tâm là chẳng bị hại. Vì tâm chẳng có hình tướng, chẳng có quái ngại, để nhất nghĩa chẳng sát hại này, quán sát như thế thì chẳng thấy sát hại. Đó là hai nhẫn, nên có tên là pháp trụ trì nhẫn. Bên trong nghĩa là lúc quán pháp bên trong liền nhớ nghĩ như thế này: sắc như bột tụ lại từ duyên mà sanh ra, chẳng có động tác, chẳng phải tự sanh, không gì cả, lìa ngã và ngã sở. Thọ giống như bong bóng, tưởng như sức nóng của mặt trời, hành giống như cây chuối, thức như quyển hóa. Từ nhân duyên mà sanh ra, chẳng động tác, chẳng tự sanh, sát na sanh diệt, không lìa ngã và ngã sở. Chỗ này thường thường trong duy thức, ví dụ giống như cây chuối. Bây giờ cây chuối mình thấy nó có cái hình tướng. Bây giờ mình cứ lột từ từ cái bẻ ngồi trước, lột vô cái bẻ trong, lột vô nữa, lột vô nữa, lột vô tới cái cuối cùng. Thì còn cái gì? Cái lõi. Mà cuối cùng của lõi thì cái gì? Không có gì. Ý nó là như vậy. Tâm của mình nó cũng vậy. Tuy mình thấy nó là có, nhưng thực tế thì nó là không. Đều do cái sự huyển hóa nó hợp thành, cho nên mình chấp nó là có hình tướng cây chuối rõ ràng. Cho nên trong kinh Na Tiên Tỳ Kheo đó, một vị tỳ kheo tên là Na Tiên, một vị vua đến, thì vị tỳ kheo mới hỏi rằng: bệ hạ đến đây bằng cái gì? Thì vị Na Tiên Tỳ Kheo hỏi như thế, thì vua mới trả lời rằng: trẫm đến đây bằng cái xe. Thì ngài Na Tiên mới hỏi rằng: vậy thì cái nào gọi là cái xe, thưa bệ hạ? Cái bánh có phải là cái xe không? Thì vua nói: không. Hỏi là cái gọng có phải là cái xe không, vân vân. Hỏi cho đến cuối cùng thì cái nào cũng không hết. Thì ngài nói là: vậy là bệ hạ là người mà nhân chủ trong thiên hạ, mà là bệ hạ nói dối. Ông vua mới hỏi: tại sao dối? Nó theo nãy bệ hạ nói là bệ hạ đến bằng xe, bây giờ tôi hỏi là bệ hạ không có cái gì là xe hết. Vậy thì xe nó chỉ là một danh từ giả hợp, để mình thấy nó có cái tướng là xe thôi. Ngay cả cái tướng thân mình là ông A và B, mà đã có ngã rồi thì nó lôi thêm cái ngã sở. Ngã sở tức là thuộc về ngã, nó attribute, nó thuộc về cái đó. Mà nó đã thuộc về, giống như ông vua thì phải có hoàng hậu, tức là cái thức thứ bảy đó là nó thuộc về ngã đó. Nó thuộc về ngã tức là mình chấp nó là thuộc về của mình, nhưng thực tướng thì nó không phải của mình, chỉ là gá mượn mà thôi. Thì mình thấy sắc, thọ, tưởng, hành, thức, tất cả nó chỉ là một sự giả hợp, nó không có cái gì là thực tướng. Ở nơi sắc ái chẳng có ngã, nơi sắc cũng chẳng có ngã sở. Như thế thọ, tưởng, hành, thức cũng vậy, thức chẳng có ngã và cũng chẳng có ngã sở. Những pháp như thế này từ duyên mà sanh ra, nếu từ duyên sanh ra tất nhiên tự tánh vô sanh. Nếu tự tánh vô sanh tất nhiên không thể hại được. Như thế khi quan sát nội ngộ các pháp tự tánh đều chẳng thể được, nên có tên là pháp trụ trì nhẫn. Là ở nơi thân tâm pháp ái khi quán tại tánh, tức thời thuận với vô sanh nhẫn. Nơi đây lược nó là sàn đề ba la mật, như trong kinh đã nói. Nơi đây các bậc thánh làm kệ rằng. Thế thì ý nói rằng tất cả các pháp đều do nhân duyên sanh, và tất cả các pháp đều do nhân duyên diệt. Thì pháp là gì? Pháp tiếng Phạn gọi là Đạt Ma, tiếng Đức gọi là Gesetz, là một cái chuỗi nó cấu kết lại với nhau để tạo thành. Thì cái hoa cũng có thể gọi là pháp, cái bàn này cũng có thể gọi là pháp, thân thể mình cũng có thể gọi là pháp, lời dạy Phật cũng có thể gọi là pháp. Pháp hữu vi và pháp vô vi. Nhất thiết hữu vi pháp, nhưng mà nguyện bào ảnh như lộ diệt, như điển ưng tác, như thị quán. Thì này trong kinh Kim Cang Phật nói rất là rõ ràng, tất cả các pháp mà có hình tướng á, thì đúng là nó như buổi sáng quý vị ngồi thiền á, có nghe quý thầy hô cái bài kệ là nhất thiết hữu vi pháp như vọng nguyễn bào ảnh, đó là trong kinh Kim Cang á, bốn câu kệ trong kinh Kim Cang. Tất cả các pháp hữu vi thì rõ ràng là nó giống như mộng, mà mộng thì nó là không thật. Tại vì ví dụ như mình nằm đêm hôm qua mình thấy chiêm bao mình về Việt Nam nhưng có thật không? Không, không thật là mình về. Nhưng mà cái đó nó quân tập nơi lợi gia thức của mình thì nó chiếu ra cái cảnh đó, nhưng mình tưởng nó là thật, nhưng thực tế thì nó không phải là thật. Mà ngay cả bây giờ mình thấy Phật thì cũng không là thật nữa. Chỉ khi nào quý vị mở mắt mà thấy Phật tới trước mặt mình thì cái đó có thể gọi là thật được, theo cái dạng của ba kinh Tịnh Độ. Còn nhắm mắt ngủ mà thấy Phật thì Phật này cũng là Phật giả chứ chưa phải Phật thiệt. Nhớ cho kỹ. Nhiều lúc mình tưởng gặp Phật thiệt chứ không phải. Nhiều lúc ma nó cũng có ngũ thông, nó cũng có thể hiện ra Phật được. Ma cũng có thể hiện ra Phật được, chứ không phải là đợi là nhưng mà quan trọng là lúc chúng ta phải tỉnh, chứ không phải là lúc chúng ta mê thì chúng ta không thể thấy đó là Phật. Thì rõ ràng là như mộng, như uyển, như bào hòa, như bọt nước, như lộ diệt, như điện, như cái sương mai, như điện chớp, mình thấy rằng nó không có thực tướng. Bây giờ mình thấy gió, mình thấy mây. Ví dụ như trong Nhân Minh Luận có nói hay lắm. Bây giờ mình thấy mưa đó, thì mình biết nó có cái gì? Không phải. Thấy mưa mà biết có nước thì không có đúng mà. Thấy mưa thì mình biết là nó có mây. Nhưng mà thấy mây thì sao? Thì chưa chắc là có mưa. Thấy mây thì có gió. Thấy mây thì chưa chắc là có mưa. Tại vì có thể là có mưa mà cũng có thể là không có mưa. Nhưng mà thấy mưa thì mình biết là chắc chắn là nó có mây. Cho nên trong cái Nhân Minh Luận, Đạo Phật lập luận rất là hay. Là cái này nó có thể là như thế này mà nó cũng có thể không phải là như thế kia. Là tại vì sao? Vì nhân duyên, nếu mà lúc đó có gió thì nó đánh bạc mây đi thì nó sẽ không có mưa. Mà nếu không có gió thì sẽ có mưa. Đó. Mình thì nói là nếu không có lửa sao có khói hả? Mà không có khói thì làm sao có lửa, có đúng không? Không đúng. Làm luận kiểu này không có đúng. Nhưng mà nhiều lúc có thể có lửa mà chưa chắc là đã có khói. Thì đó là cái lối mà lập luận của Tôn Nhân và Dụ trong Nhân Minh Luận. Cái này mà so với Tam Đoạn Luận của Socrates thì là đánh bạc cái lối lập luận của là tất cả mọi người đều phải chết, tôi là người vậy tôi phải chết. Thì cái này nó là một cái định nghĩa, nó là ba cái luận từng giai đoạn để mà định nghĩa trong cái sự hiện hữu. Thì các pháp thực tướng của nó đó thì vốn là không, cho nên mình không nương vào cái gì để mình chấp nó là có hết, ngay cả bản thể của một con người. Thì khi chúng ta biết rằng sự hiện hữu của mình nó chỉ là một cái thay đổi nào đó trong cái sát na gì thế, cho nên mình nó không là gì cả. Và mình có quan sát về gió, về mưa, về sấm, về sát đi chăng nữa thì mình thấy cái đó nó cũng không từ đâu đến hết, mà cái đó nó cũng không có đi về đâu hết. Và trước khi mà sấm sát đến thì cái sấm sát nó có ở đâu? Và sau khi cái sấm sát nó mất đi rồi thì cái đó nó đi về đâu? Cũng giống như là một cái dòng điện, cũng giống như là một cái bóng điện. Cùng Nguyễn Du có nói trong truyện Kiều là thác là thể phách nhưng mà còn là tinh anh. Cái thể xác của mình có thể mất đi như cái bóng điện nó hư, nó cháy đi. Nhưng mà cái tinh anh đó là cái tâm thức, còn gọi là cái linh hồn của mình, thì nó bàn bạc khắp nơi trong không gian. Mà trong Tạng Thư Sống Chết của Tây Tạng, người ta diễn tả cái trạng thái của thân trung ấm nó rất là rõ. Hồn của mình, thức của mình nó luôn luôn tồn tại khắp nơi, chứ nó không phải chỉ một nơi. Quý vị biết là khoa học bây giờ người ta tìm là được cái tiếng nói của ví dụ của tôi hay của quý vị ngày hôm nay. Nếu mà cái hội trường này là xây dựng năm 1950, bây giờ là 2005, nó là 56 năm. Thế 100 năm sau nữa, nó còn 200 năm sau nữa, hay nhẵn đến 1.000 năm sau nữa, thì người ta phân tích ra trong cái âm thanh của cái tường đó. Người ta biết là ngày 28 tháng 7 năm 2005, có ông thầy đó, tên đó đang giảng Bồ Đề Tư Lương Luận đó, tại cái hội trường này, người ta biết được cái quá khứ đó. Tại vì nó không có mất. Nó là một sự chuyển đổi, transfer. từ cái này của